Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com, là một thành viên của thần quốc thất luật, là cường giả tuổi trẻ xếp hạng thứ tư trên thanh vân bảng, hắn có đầy đủ tư cách cùng kiêu ngạo trận đấu kiếm tối nay, trong lòng hắn cảm thấy không công bình cuối cùng lại bại vì Lạc Lạc, loại tâm tình này trở nên càng cường liệt cho nên hắn cảm giác mình vẫn có thể kiêu ngạo tự tin. Nhưng thua chính là thua, hắn là người kiêu ngạo vốn chuẩn bị giữ vững trầm mặc nhưng thấy được nụ cười trên mặt Trần Trường Sinh, nghe được tiếng cười của Lạc Lạc, hắn cảm thấy nụ cười của Trần Trường Sinh rất ghê tởm, hắn cảm thấy tiếng cười của Lạc Lạc điện hạ rất chói tai cho nên hắn không nhịn được đem câu nói chuẩn bị giấu dưới đáy lòng nói ra. Đúng vậy, hắn không phục, kiếm cuối cùng của hắn tên là Phi Bạch Khô Bút Lông Bút Phảng Phất Dây Sắt, nếu như có thể vận dụng chân nguyên, kiếm thế vừa lên, đã tự có một đạo thiết mành cản ở trước người, Lạc Lạc cuối cùng một chiêu đâm thẳng mặc dù nhanh hơn nữa nữa lạnh lẽo hơn nữa, cũng không thể vượt qua kiếm thế của hắn, thương tổn được thân thể của hắn. Lạc Lạc xoay người nhìn về hắn, nhìn ánh mắt của hắn, biết hắn suy nghĩ cái gì, nhíu mày nói. Nếu như, có thể vận dụng chân nguyên, lúc trước kiếm thứ 76 ta cũng đã phá kiếm phòng của ngươi. Những lời này nàng nói lạnh nhạt lại là khẳng định chân thật đáng tin. Quan Phi Bạch vẻ mặt khẽ biến, hồi tưởng chiến cuộc lúc trước, đám người đang xem cuộc chiến trước điện cũng bắt đầu nhớ lại, chốc lát trầm mặc, sau đó mọi người đưa ra kết luận giống nhau, đúng vậy, nếu như có thể vận dụng chân nguyên, lúc ấy Trần Trường Sinh để cho Lạc Lạc dùng là Trung Sơn Phong Vũ kiếm hẳn là có thể thẳng đến Trung Phủ, đã đạt được thắng lợi trước. Vấn đề là ở cho dù có thể vận dụng chân nguyên, ngươi cũng không dùng nổi một kiếm kia. Quan Phi Bạch cảm giác mình suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, nhìn nàng lạnh giọng nói. Đừng bảo là một kiếm kia, chính là thời điểm mở đầu, có mấy thức Trung Sơn Phong Vũ kiếm, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của điện hạ cũng dùng không nổi, chỉ có hình dáng mà thôi. Trong đám người có tiếng nghị luận vang lên, bao gồm Mao Thu Vũ viện trưởng cùng các tiền bối cường giả cũng thừa nhận những lời này của Quan Phi Bạch có đạo lý. Yêu tộc tu hành công pháp của nhân loại có một vấn đề lớn nhất, bởi vì duyên cớ song phương kinh mạch cấu tạo có khác nhau thật lớn, rất khó đột phá thông u cảnh một quan, cho nên yêu tộc cường giả hiện tại trên đại lục bao gồm Kim Ngọc Luật lúc trước từng xuất thủ bên trong, ở trước lúc trưởng thành hoặc là cũng tiếp xúc qua loài người tu hành công pháp, mà sau trưởng thành học tập vẫn là yêu tộc tu hành bí pháp. Tối nay đấu kiếm, Lạc Lạc điện hạ thi triển kiếm pháp của loài người tu hành tất nhiên cũng là tu hành công pháp của loài người. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng không cách nào đột phá thông u cảnh, Trung Sơn Phong Vũ kiếm có mấy thức kiếm chiêu uy lực cực lớn, tự nhiên cũng không cách nào thi triển được. Lúc trước không ai nhắc tới chuyện này, là bởi vì trước đó cũng đã xác định song phương không cần chân nguyên, hơn nữa thi đấu là Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn Thực, dĩ nhiên cũng có năng lực của Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch, nhưng mặc dù nàng dùng kiếm chiêu chỉ có hình dạng, cũng phù hợp quy củ tỷ thí, không người nào có thể chỉ trích. Cho đến lúc này bị một câu của Quan Phi Bạch nói thẳng. Góc truyện audio.com, ra, mọi người mới cảm giác cuộc tỷ thí này đối với Ly Sơn Kiếm Tông mà nói, so sánh với trước đó càng thêm không công bình. Gió đêm nhẹ phẩy đêm cung, Bạch Hạc ở đỉnh điện rúc vào trong cánh cũng đã ngủ rồi. Không có người nào nói chuyện, chẳng qua là nhìn Lạc Lạc. Mặc dù không có chỉ trích cũng không có phê bình, cũng không có ai muốn thử một lần nữa bình phán thắng bại, nhưng trong ánh mắt ẩn giấu ý tứ vô cùng rõ ràng. Cẩu Hàn Thực lắc đầu ý bảo Quan Phi Bạch trở về. Lạc Lạc nhìn ánh mắt những người kia, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng không có nói gì, xoay người lần nữa hướng bên sân đi tới. Quan Phi Bạch nhìn bóng lưng của nàng, không tiếng động cười lạnh, giống như trước xoay người. Hai người quay lưng mà đi càng lúc càng xa, cho đến sắp sửa trở lại đội ngũ của riêng mình, cách xa nhau đã có vài chục trượng. Nhưng vào lúc này, Lạc Lạc bỗng nhiên dừng bước, sau đó, nàng làm một việc, nàng nắm Phong Vũ Tiên, rất tùy ý về phía chấm mặt rút ra. Tiên lên như gió, tiên rơi như mưa, chính là một chiêu uy lực lớn nhất trong Trung Sơn Phong Vũ kiếm. Ba một tiếng giòn vang, chân nguyên tràn đầy Phong Vũ Tiên, như kiếm đánh trúng mặt đất trầm trọng nặng nề. Mặt đất trước điện tựa hồ cũng run rẩy một chớp mắt. Trên mặt đất nhất thời rách ra một đạo vết nứt, vô số bụi mù đá sỏi từ trong khe bắn tán loạn, dưới tinh quang chiếu rọi, phảng phất như vạn con bươm bướm. Ai nói yêu tộc tu hành công pháp của nhân loại rất khó đột phá thông u? Lúc này Phong Vũ Tiên thể hiện ra cảnh giới là gì? Ai nói nàng không cách nào ngự sử vài chiêu kiếm uy lực mạnh nhất trong Trung Sơn Phong Vũ kiếm? Trước mặt đây là cái gì? Nghe được đạo thanh âm thanh thúy, Quan Phi Bạch bỗng nhiên xoay người. Hắn không nhìn tới động tác phất tiên của Lạc Lạc, nhưng hắn thấy được trong bầu trời đêm lưu lại dấu vết chân khí, sau đó hắn nghe được mặt đất truyền đến rắc rắc nứt vỡ. Hắn nhìn mặt đất chỉ thấy một vết nứt đang hướng chính mình lan đến, cuối cùng dừng lại ở địa phương cách hắn một thước. Bụi mù đá sỏi từ kẽ đất bắn ra ba ba rơi xuống. Con ngươi của hắn hơi co lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn có thể đoán được Lạc Lạc dùng chiêu thức nào trong Trung Sơn Phong Vũ kiếm, chính là chiêu kiếm lúc trước hắn nói nàng không thể dùng được. Lúc ấy đối chiến, hắn cùng với nàng cách xa nhau hơn 10 trượng, lúc này cách xa nhau đã chừng 10 trượng. Lúc này, kiếm ý của nàng có thể đi tới trước mặt của hắn, huống chi lúc trước. Hắn cuối cùng đã hiểu, thì ra chẳng biết tại sao, đối phương đã sớm đột phá cánh cửa thông u, hoàn toàn nắm giữ Trung Sơn Phong Vũ kiếm. Nếu nói như thế, lúc trước đấu kiếm nếu như không phải không dùng chân nguyên, mà là chiến đấu thực sự, chính mình cũng sẽ bại. Chỉ trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, thôi diễn mấy loại khả năng, nhưng lại phát hiện chính mình lại tìm không được bất kỳ khả năng thắng lợi nào. Chẳng lẽ mình thật không bằng nàng? Tiên thanh của Lạc Lạc còn đang quanh quẩn trong bóng đêm, ở Đại Chu Hoàng Cung an tĩnh phiêu hướng phương xa. Thanh âm kia rất thanh thúy, giống như một cái bạt tai. Quan Phi Bạch nghĩ tới lời nói kiêu ngạo lạnh lùng lúc trước của chính mình, chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi. Gương mặt tái nhợt của hắn đỏ ửng lên, mọi người đang xem cuộc chiến. Góc truyện audio.com, giống như trước rung động, nhìn vết nứt trên mặt đất, nhìn Lạc Lạc điện hạ chấp tiên đứng yên bên cạnh Trần Trường Sinh, thời gian dài cũng không có người nào nói chuyện. Bọn họ giống như trước cảm thấy Lạc Lạc điện hạ vung lên phong vũ tiên, phảng phất như quất vào trên người bọn họ. Rất ít nghe nói, yêu tộc thành niên lại có thể tu hành công pháp nhân loại đột phá cảnh giới thông u. Nàng làm sao làm được? Mạc Vũ nhìn Lạc Lạc đôi lông mày nhíu lại, nàng nghĩ xa hơn chút ít huyết mạch thiên phú của Bạch Đế Nhất Thị, chẳng lẽ đã cường đại đến trình độ này? Không ngờ tới, điện hạ lại có thể vượt qua cửa ải khó kia. Cẩu Hàn Thực nhìn Lạc Lạc nói, chúc mừng điện hạ, chẳng qua không biết. Đúng vậy, Lạc Lạc biết ý tứ của hắn, chuyển hướng Trần Trường Sinh cung kính thi lễ một cái, nói. Cảm tạ tiên sinh dạy bảo. Cẩu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Bội phục, tiếng bội phục này là thật sự bội phục. Cách chương.